Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay.
Đối với chị không phải là tuổi nào là quan hệ tình dục, mà là em phải quan hệ tình dục với nhận thức, với kiến thức và phải có người giáo dục.
Có một bạn khán giả gửi đến câu hỏi cho chị, đó là ở độ tuổi nào thì nên yêu và khi nào thì thích hợp là độ tuổi để quan hệ lần đầu tiên ạ?
Lúc nãy chị nói rồi đó, yêu thì càng sớm càng tốt em. Còn quan hệ tình dục thì đối với chị là khi nào cơ thể em sẵn sàng. Tại sao chị nói cơ thể em sẵn sàng? Tại vì những cái bạn trẻ bây giờ họ không có hiểu và họ không có tin vô cái gọi là trực giác của mình. Tụi em đẻ ra tụi em hay bị dán nhãn là em phải nghe như vậy, em phải làm như vậy, em phải hành vi như vậy, em phải ứng xử như vậy. Nếu con gái mà ăn mặc như vậy là không được, con trai mà mặc đồ như vậy là không được, và vân vân. Tụi em luôn bị người khác nhét vô trong đầu tụi em cả 1000 lý do tại sao tụi em không được làm một vài cái điều gì đó. Tất nhiên là em quan hệ lúc nào cũng được, nhưng mà phải có kiến thức. Tức là càng sớm em càng nạp kiến thức vô trong người mình, và cả hai đối tác luôn, tức là cả bạn nam lẫn bạn nữ, cả hai tụi em cùng học về tình dục sớm nhất có thể, để hai tụi em cùng nhau quan hệ tình dục một cách lành mạnh và an toàn nhất. Đó là cái rất là quan trọng. Okay. Chứ còn không phải là độ tuổi nào. Ví dụ như em nói 12 tuổi, 13 tuổi, 15 tuổi em quan hệ cũng được. Nhưng mà em có kiến thức để mà có ở độ tuổi đó em quan hệ hay chưa? Excuse me. Nếu em nói với chị là dạ chưa chị, em chưa có biết cái gì hết, nhưng mà em bị bạn trai em ép coi phim cấp 3 rồi, em làm theo phim cấp 3 thôi, thì đó chính là cái dấu hiệu nguy hiểm đó em. Tại vì tụi em là hai đứa con nít cùng tìm hiểu. Mỗi nó giống như chuyện chị hay lấy ví dụ vậy nè, hai người Việt Nam chui vô trong cái phòng và có một đống sách tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc, xong hai đứa chưa bao giờ đi Trung Quốc, hai đứa chưa bao giờ đi Pháp, hai đứa chưa bao giờ biết nói tiếng Pháp, chưa bao giờ biết nói tiếng Trung Quốc, thì cho chị hỏi em Thảo Nguyên là có nhốt hai người đó trong phòng đó 3 năm thì hai bạn đó có nói được tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp không em?
Tất nhiên là không rồi ạ.
Giờ cho một người là chị Nhi vô, là chuyên gia, chị Nhi đã học về tiếng Hoa và tiếng Pháp rồi, chị Nhi ngồi trong cái phòng đó với hai bạn đó, thì cái xác suất hai đứa đó nó biết nói tiếng Hoa với tiếng Pháp là bao nhiêu phần trăm?
Theo em thì cũng khoảng 50% ạ.
50% vẫn đỡ hơn là cái option 1 đúng không? Là cái phương án thứ nhất. Và đó chính là cái mà chị nói nguy hại khi mà những cái bạn trẻ chỉ coi phim cấp 3 lén lút, hay là coi phim xét lén lút mà không có người lớn giúp đỡ, cũng như là không có những chuyên gia để mà phân tích cho họ hiểu. Những cái đó chỉ là phim. Phim tức là họ được trả tiền để đóng. Họ được trả tiền để đóng những cái cảnh đó để cho tụi em hiểu là không phải ai cũng có 6 múi em, ok? Không phải con nào nó cũng tướng đồng hồ cát. Tụi em phải chấp nhận là ngoài kia có những cái bạn ngực lép, có những bạn mông lép, có những bạn cái củ quý của họ không to. Và chị dùng những cái từ này rất thẳng luôn để cho tụi em biết được đó chính là thực tại, đó chính là hiện thực. Em phải đủ nhận thức được để hiểu nét đẹp của con người, mỗi người có một cái vẻ sexy và gợi cảm khác nhau. Em phải yêu họ từ bên trong linh hồn của họ cho đến khi em leo lên giường ở với họ. Và những cái này nếu như tụi em không được học từ đầu, em sẽ bị cái gọi là thất vọng. Tụi em phải biết có rất là nhiều bạn nam bị trầm cảm bởi vì họ quan hệ tình dục hoặc là họ tự sướng bàn tay quá nhiều bởi vì những cái hình ảnh quá nóng bỏng, cho nên họ không thể quan hệ lại bình thường lại với những bạn nữ khác. Tụi em phải biết những cái chuyện đó luôn á, là rất là nặng luôn. Người ta gọi là cai nghiện về tình dục luôn á, cai nghiện phim sex. Những cái chuyện này rất là nhiều trên thế giới, và theo chị như biết nó đã bắt đầu đi về Việt Nam rồi. Đây chính là triệu chứng của cái, nó giống như cái ám ảnh á em. Em quen với một cái gì đó quá nhiều và em không có kiến thức đúng, em sẽ bị ảnh hưởng về lâu về dài. Thậm chí nó còn ảnh hưởng đến cái cuộc sống hôn nhân của em, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến cái cảm xúc của em. Và quan trọng nhất nè, em rất khó để tìm được bạn đời. Cho nên đối với chị không phải là tuổi nào là quan hệ tình dục, mà là em phải quan hệ tình dục với nhận thức, với kiến thức, và phải có người giáo dục, phải có người giúp tụi em. Như chị hay dùng trong team của chị và chị hay dạy trên YouTube của chị, đó là như một cái đống rác. Em mở lên online và rất là khó để tìm được những cái kênh tích cực. Đa phần là như một cái đống rác, và đó chính là cái mà chị thấy rất là nhức nhối của một cái người làm coach như chị, đó là cho đến khi nào mình có thể giúp được thêm nhiều bạn trẻ Việt Nam nhận thức được là tụi em kiểu như là chị rất là thương tụi em luôn á, nhưng mà dù mình có thương mấy, mình cũng phải để cho mấy bạn trẻ biết là tụi em phải bắt đầu, tụi em phải là người đầu tiên bắt đầu mở lòng để mà học cái này một cách nghiêm túc.
Có một bạn khán giả đã gửi đến câu hỏi, đó là tại sao em lại cảm thấy sợ khi quan hệ tình dục?
Tụi em phải biết được trong cuộc đời của mình cái não của tụi em hành động như thế nào. Thì một trong những cái video chị đã dạy ở bên YouTube của chị hôm nay, chị sẽ giới thiệu qua bên kênh của em, đó là nỗi sợ nó đến từ cái việc con người đẻ ra để giữ cho mình không chết. Ok, ví dụ em có tự lấy con dao cắt em được không em? Không được. Em có tự nhận đầu em xuống nước để cho em chết ngợp không? Không được. Em có tự leo lên trên 20 lầu và xong nhảy xuống không em? Cũng không được luôn. Bởi vì cơ thể của em được chế tạo để cho em sợ và em không tự sát. Nhưng cũng bởi vì cái đó, nó làm cho tụi em ở trong một cái lớp màng cũng như cái lá chắn bảo vệ quá lâu, để cho em không dám nhận thử thách cũng như không dám vượt qua thử thách. Và yêu cũng như tình dục nó cũng là một trong những cái lý do đó. Được chưa? Ví dụ chị nói với em là chị đưa cho em một con dao, em chưa bao giờ dùng dao hết, thì em có tự tin để em cắt cà chua hay là cắt cà rốt không? Có rất là không. Nhưng mà bây giờ chị đưa cho em con dao bằng nhựa, chị đứng kế bên em và chị dùng con dao thiệt và chị cắt. Và bây giờ em cắt đồ chơi trước, hoặc là em cắt những cái loại soft mềm trước, sau đó chị đưa cho em con dao chính thức, khi đó có phải là em tự tin hơn không? Đúng không? Thì tương tự như vậy, tình dục nó cũng như vậy. Em phải bắt đầu từ cơ bản trước, em phải bắt đầu từ kiến thức trước, và sau đó em phải bắt đầu từ tập dược trước. Tập dược tức là cái mà chị hay nói, chị rất khuyến khích mấy bạn nữ quan hệ với những người đàn ông từng trải và có kinh nghiệm giường chiếu hơn. Thứ nhất, họ không làm cho các bạn nữ đau. Ok, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, họ đã làm cho rất nhiều phụ nữ đau rồi, để cho họ biết được là bây giờ họ làm sao để cho con gái không bị đau. Sẽ có những bậc phụ huynh ở đây không đồng ý với cái quan điểm của chị, nhưng mà chị xin lỗi, chị đã đi dạy rất nhiều người để chị nhận thức được là em phải tìm một người đàn ông đủ tôn trọng phụ nữ, cũng như trân trọng em, trân trọng cơ thể của em, cũng như muốn giúp em để cho em hiểu cơ thể của mình, để cho em quan hệ tình dục và không đau đớn. Rồi, giờ tới mấy bạn nam nè. Đó là những bạn nam, tụi em cũng phải học và tìm hiểu làm sao để mà làm cho bạn nữ lên đỉnh. Hãy đi tìm những người phụ nữ chững chạc hơn em, trưởng thành hơn em, những người phụ nữ sẵn sàng giúp em để trở thành một người đàn ông thực thụ. Chị có những người bạn nam mà họ nói với chị là họ đã từng quan hệ với những người phụ nữ lớn tuổi hơn họ chỉ để học em. Và những người phụ nữ lớn tuổi họ rất sẵn sàng để giúp những cái bạn nam trẻ này làm sao để trở thành một gentleman, tức là những người đàn ông nam tính thật sự. Họ giúp cho những người bạn nam này biết cái cách là làm sao để cho phụ nữ lên đỉnh. Cái điểm G của người phụ nữ ở đầu. Phụ nữ rất khó để lên đỉnh, con trai luôn luôn lên đỉnh được. Vậy làm sao để mà mình đưa cái người phụ nữ từ cái tầng thấp nhất để lên cái tầng cao nhất, để họ thỏa mãn cái tình dục của họ, và các bạn nam cũng có thể cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện và tự hào. Tại vì đàn ông nó rất là tự hào khi nó làm cho con gái lên đỉnh được. Thì đây là những cái mà chị luôn khuyên những cái bạn trẻ, đó là nếu như em có cơ hội, và tất nhiên những người này người ta phải thật lòng với tụi em rồi, chứ không phải là những cái người mà lợi dụng tụi em để lạm dụng tình dục. Hiểu với chị không? Những cái người tụi em phải thấy người ta thật sự chân thành, và người ta cũng đến với tụi em bởi vì cảm xúc thật sự, và yêu thương em thật sự, và muốn dạy cho em thật sự. Chứ không thể nào là bị lạm dụng tình dục được. Chị không khuyến khích những cái bạn bị lạm dụng tình dục ở đây. Ok, nó phải đến từ cái sự tự nguyện của hai phía và sự chân thành của hai phía, cũng như là nhận thức từ cả hai phía. Được chưa? Đó, đó là cái lời khuyên của chị cho những cái bạn mà sợ. Khi tụi em sợ thì tụi em cần phải ở với những người có kỹ năng hơn tụi em. Rồi, để tránh cái tình trạng hiểu lầm cái ý của chị ở đây nè, dấu hiệu để nhận thấy đàn ông hay là phụ nữ đang lợi dụng tụi em về mặt tình dục. Nếu như khi em đi ra đường với người ta và cái mà người ta chỉ chăm chăm đó là dắt em vô khách sạn, dắt về nhà, một ngày quất em 5-6 cử, chị xin lỗi, đó là cái dấu hiệu cho thấy nghiện tình dục. Có thể họ đang lạm dụng tụi em. Thứ nhất. Cái thứ hai, họ không đề cập đến chuyện gì ngoài cái chuyện là về nhà quất nhau. Được chưa? Tức là họ không có quan tâm đến mặt cảm xúc của em, họ không quan tâm đến hôm nay em ăn uống chưa, hôm nay em ngủ nghỉ chưa. Rồi cái tiếp, họ chỉ nhắn tin và gọi điện cho em khi họ có nhu cầu tình dục. Đó là những cái dấu hiệu cho thấy là họ đang lạm dụng tụi em, chứ không phải là họ đang muốn giúp em. Chưa, những cái bạn trẻ của chị, chị dạy là chị dạy cả hai phía, chị không có dạy một chiều đâu. Nó giống như con dao hai lưỡi, tình dục là một con dao hai lưỡi nếu như mình không có nhận thức rõ. Như thường lệ, nếu các bạn lần đầu tiên coi livestream của Nhi, đừng có quên nhấn like, share và subscribe, cũng như coi những cái video livestream cũ của Nhi. Livestream nào của Nhi cũng hay hết á, livestream nào Nhi trả lời cũng xuất sắc hết, cho nên các bạn coi lại hết đi, học được rất là nhiều.